Bây giờ mình đi vào từng phần. Phần thứ nhất là sơ tâm dung đọa, có nghĩa là tâm ban đầu lười nhác. Như tư tri kiến cái vị sơ tâm dung đọa. Ở đây là cái văn mạch nó nối với cái phần trước. Phần trước ta là tri kiến như thế. Tri kiến như thế là tri kiến gì? Con vị xuất gia quý cầu y thực đó. Có nhớ đoạn đầu không? Tức là ta cứ nghĩ là cái chuyện đưa cuộc đời mình, bỏ cuộc đời mình vào chùa, cái quan trọng là có được ngày ba bữa cơm, có được manh áo, có được chỗ ở, không làm gì cực nhọc hết mà có được đời sống thảnh thơi, nhàn nhã. Ý kiến như vậy là do gì? Ban đầu mình thiếu cái hảo tâm xuất gia. Thông thường nó có hai trường hợp. Một là hảo tâm xuất gia, hai là xuất gia xong rồi thì mình có điều kiện học hành để khích lệ, để nuôi dưỡng tâm bồ đề. Có những người ban đầu họ cảm nghiệm đời sống vô thường, họ thấy là cuộc đời nó không phải là cái gì nó lôi kéo mình để mình chìm đắm đam mê cả, cho nên họ phát tâm tu, họ chưa hiểu giáo lý nhiều. Thế nhưng mà vô chùa rồi cái dần dần họ thấm bùi đạo lý, thấm tương thấm trao đó, cái tự nhiên cái tâm bồ đề họ nó dũng liệt lên. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là có những người họ được nuôi dưỡng từ hồi bé thơ. Họ đã mến mộ đạo Phật qua bố, qua mẹ, qua người thân, và họ đọc kinh, đọc sách, họ phát ngộ, họ cảm nghiệm được cái giáo lý đạo Phật rất tuyệt vời, họ phát tâm tu. Đó là những trường hợp tri kiến ban đầu được xây dựng trên cái nền tảng hảo tâm xuất gia. Có những cái trường hợp cái tri kiến ban đầu nó không được xây lên trên cái nền tảng hảo tâm xuất gia. Và điều này thưa thời nào cũng có cả. Thời Phật giáo mà thịnh á, thì cái tri kiến của những người không hảo tâm này có khi nó càng nhiều hơn là cái thời đầy khó khăn. Ví dụ ta biết là lịch sử đạo Phật có những giai đoạn mà các vị vua bắt một số tăng ni hoằng tục dẹp bớt tất cả những chùa chiền. Đó là giai đoạn gì? Nó có ba thời: Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách, đó là cái từ phổ thông. Ba đời vua từ thời Đường cũng có, thời Tống cũng có, thời Minh có, ba thời. Nhưng mà mình muốn nói sâu xa hơn về cái nguyên nhân tạo thành cái điều kiện các vua phá chùa đuổi tăng ni hoằng tục, cái nguyên nhân nào đưa đến tình trạng như vậy? Thưa, thứ nhất là cái tình trạng suy thoái của chốn Già Lam rất là nặng. Một số thành phần rất là lớn của những người nam nữ bên ngoài, họ trốn sâu lậu thuế, họ không phải là người phát tâm xuất gia, họ vô chùa họ gây rất là nhiều cái tệ nạn cho chốn Già Lam, làm niềm tin Phật tử tín đồ bị tiêu tán. Và nhà vua thấy là ruộng đất của nhà chùa giàu có vô cùng, rồi các thầy các cô thì lại thiếu học thiếu hành, không có phẩm chất đạo đức, và cái sĩ số này nó rất là đông, cho nên họ mở ra những cái trường để thi tuyển kinh luật luận đào tạo, thanh lọc bớt một số thành phần ăn không ngồi rồi trong cửa chùa. Thế là họ thải bớt một số tăng ni rất là đông trở về đời, họ tịch thu hết một số tài sản rất lớn của chùa xung vào công quỹ. Và đó là cái tình trạng xảy ra khi Phật giáo lên cực thịnh. Tại sao Phật giáo cực thịnh thì có tình trạng này xảy ra? Đó là câu hỏi đặt ra cho chúng ta.
Ý lại.
Cái thời Phật giáo thịnh đó là cái thời đạo Phật được nhiều Phật tử tín đồ thương quý cúng dường, mà vua chúa đặc biệt kính trọng mà. Tự nhiên nó chiêu cảm một số thành phần xấu của xã hội, cảm thấy là bây giờ mình làm chi cho nó cực nhọc, thôi cứ vô chùa có miếng ăn. Rồi cái giai cấp tu thì được chính quyền trọng vọng, được miễn sâu miễn thuế. Thế cho nên tạo thành một số thành phần không hảo tâm xuất gia đi vào Già Lam rất là đông, cho nên nó gây cái tình trạng suy thoái. Và điều này nó đưa đến một cái hệ quả tất nhiên là thế này: khi nào Phật giáo lên cao, cái điều kiện vật chất phát triển mạnh, được nhiều Phật tử thương quý cúng dường, thì cái mầm của sự suy thoái nó đã có mặt bên trong cái sự hưng thịnh. Và cái quy luật này rất là tất nhiên thôi. Các vị để ý, cái con sóng nào nó lên tới đỉnh cao thì nó bắt đầu nó xuống, và từ hiện tượng bên ngoài rồi quay về hiện tượng bên trong cũng thế.
Đó là ở trong trường con dạy có một thầy nó dạy môn địa lý đó thầy.
Dạ.
Cái giảng từ nhỏ cái nói cái gì mà lên tới cao còn nghĩ là nó cũng phải xuống, thì cái thầy nói tiếp là đảng cộng sản cũng vậy, khi mà lên tới tột đỉnh nó xuống cái họ bắt ông thầy họ, học trò nó lên nó cái văn giáp thầy đó thưa thầy.
Mình có cái may mắn nè, cái may mắn là năm xưa mình dạy lịch sử Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam á, và chưa ai dám đụng đến cái thời Phật giáo Việt Nam cận đại hết á, tức là cái thời sau 54 đất nước chia hai á, một số quý hòa thượng ở miền Nam ra Bắc như ngài Mật Thể nè, ngoài kia có ngài Tự Tạng nè, và ngài Chí Độ cũng từ miền Nam ra Bắc, và đa số các thầy chết ở trong rừng núi rất là tội. Và dĩ nhiên cái vấn đề lịch sử thì mình khai thác mình chẳng ngán gì ai cả, mà sao dạy bình yên luôn bao nhiêu năm mai. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, từ hiện tượng bên ngoài của vật lý như sóng nó lên cao rồi nó xuống, rồi đến cái hiện tượng xã hội, không hề có một cái thể chế chính trị nào nó lên cao mà nó không xuống cả. Rồi quay vào trong đạo cũng thế, đạo Phật nó suy thoái khi nó đã thịnh, rồi hẹp lại trong một cái dòng chảy của một già lan cũng vậy. Cái dòng tu nào mà mình thấy phát triển về vật chất nè, phát triển về danh nè, chư tăng nơi đó được bao nhiêu người quý kính sùng mộ, coi chừng ở bên trong nó đã có cái mầm của sự suy thoái. Rồi quay vào đời sống bên trong của từng con người cũng thế, mình để ý là người nào mà họ chú trọng về đời sống vật chất, họ thiên trọng về vật chất nặng, thì người đó coi chừng đời sống tâm linh nó bị khiếm khuyết. Như cái cân này nè, cái này lên thì cái kia xuống nè. Cho nên người tu mình phải khéo cân bằng đời sống vật chất vừa đủ. Đức Phật dạy tam thường bất túc để mình nuôi dưỡng được đời sống bên trong, đời sống tâm linh của mình. Và cái điều này là cái nhu yếu cho tất cả người tu Phật của chúng ta. Và mình trở lại cái tri kiến mà nó làm cho cái tâm ban đầu mình lui sụp, biến lười giải đãi, là do cái nền tảng hảo tâm xuất gia của mình không được củng cố. Và nếu cái nền tảng ban đầu được củng cố, tức là cái tâm ham tu của mình mà được nuôi dưỡng rất là đều đặn, rất là bền bỉ, thì chắc chắn là mình có một cái nhìn khác. Mình nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề của mình liên tục trong suốt một đời tu. Và thưa các vị, tâm bồ đề hay bất cứ một cái loại tâm nào của các vị, nó cũng phải đòi thức ăn cả. Sự tu học của mình mỗi ngày cần thức ăn như thế nào, thì cái tâm bồ đề, tức là cái ý niệm ham tu mình, nó cũng cần thức ăn như thế ấy. Hình hài vật chất này nó cần ăn để sống, thì cái tâm bồ đề của ta là một cái thọ mạng trong Phật Pháp, nó cũng cần thức ăn nuôi từng ngày để nó sống còn. Đó là điều thứ nhất. Mình nên nhận biết về cái tri kiến nó lạc lầm ban đầu, thì nó đưa đến cái tệ hại là biến lười giải đãi và dễ trôi theo dòng đời. Và lâu dần trong đạo thì nó đưa đến cái tai họa, đó là gì? Mình tham tài, tham ăn, lây quay trong cõi luân hồi, không có vượt thoát được. Đó là điều thứ nhất để các vị lưu ý, là cái tâm ban đầu rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái niệm tu hành nó nguội dần theo tháng năm. Đọc Đông Châu Liệt Quốc thấy là vua Ngô á mang quân xâm lăng và thôn tính đất Việt, bắt Việt Vương Câu Tiễn nè, Cung Phi nè, Phạm Lãi nè về làm tù binh, mang về triều đình của nhà Ngô để làm tù binh. Thì Phạm Lãi là một tôi thần cực kỳ thông minh, cho nên bày nhiều kế sách để Việt Vương Câu Tiễn có thể nhịn nhục được. Và nhà Ngô rất là kỳ lạ là bắt được Việt Vương Câu Tiễn về không có giết, mà làm tù binh hành hạ chơi thôi. Bắt ông chồng thì lao quét cung điện, bà vợ thì đổ bôi cho nhà vua, và Phạm Lãi thì quét sân chầu. Và Phạm Lãi là một tay rất là giỏi về nhiều lĩnh vực, cho nên một hôm Phạm Lãi nói là nếu bệ hạ muốn rửa được cái nhục này thì bệ hạ phải rất là kiên nhẫn, Cho nên một hôm Ngô bệnh, Phạm Lãi nói là bệ hạ vô thăm vua Ngô đi, kêu Việt Vương Câu Thiển thăm vua Ngô. Và Phạm Lãi biết là vua Ngô bệnh, ngày nào hết bệnh nữa, cho nên Phạm Lãi nói nếu bệ hạ muốn được mau về nước Việt để khôi phục lại vương quốc rửa cái nhục này, thì bệ hạ hãy làm bộ là ngửi phân, trong đó nó gọi là nếm phân chứ không phải ngửi phân. Khi vua Ngô đi cầu xong á, thì xin bệ hạ hãy nếm một chút phân để đón bệnh Ngô phù sai là sắp hết bệnh. Việt Vương nói: Khanh à, Khanh có thể giết được ta chứ Khanh bắt ta làm cái điều này rất ư là nhục nhã. Ta đã chịu nhục bao nhiêu năm cùng với Vương Phi thế này không đủ sao? Phạm Lãi nói: Thưa bệ hạ, ta chịu cái nỗi nhục này, ta mới có thể vượt qua cái giai đoạn bị cầm tù chung thân nơi đây. Nếu bệ hạ muốn về khôi phục lại vương quốc thì bệ hạ phải làm theo lời thần nói. Và sau đó rõ ràng là Ngô Phù Sai thả cho Việt Vương Câu Tiễn về lại đất Việt. Khi về lại đất Việt rồi thì cái người tôi thần mà rất tài ba đưa ra 5-3 kế sách. Dĩ nhiên là đầu tiên phải đánh kinh tế nè, thứ hai phải cài gián điệp vào cung Ngô nè, thứ ba là củng cố lực lượng binh bị nè, và thứ tư quan trọng hơn hết là phải làm cho tôi thần của vua Ngô xích mích ly gián. Và trong những kế sách đó, vua Việt muốn phục hồi đất nước thì phải có một cái điều rất quan trọng là nuôi cái chí phục thù. Việt Vương nói nếu mà mỗi ngày cái điều kiện làm vua nó bình ổn như thế này, ta sống trên ngôi vua chảnh chệ, ta dễ quên cái chí phục thù, cho nên kêu một cái tên tùy tướng rất là khỏe mạnh, to tiếng rộng họng. Mỗi ngày khi ta bước vào sân chầu thì cái tên đó nó phải đứng trước mặt ta, nó xỉ vào mặt, nó này Việt Vương Câu Tiễn, ngươi có nhớ cái nỗi nhục nếm phân không? Ngươi có nhớ quốc gia xã tắc của ngươi bị Ngô Phù Sai phá tan nát hay không? Mỗi ngày trước sân chầu đều phải xỉ mặt vào Việt Vương Câu Tiễn và nói một câu để cho Câu Tiễn bừng bừng lửa giận lên. Nằm gai nếm mật, bị sỉ nhục từng ngày, tức là tối anh trải trên giường ảnh là cây cối, nó rất là trong trên, nằm rất là đau để giấc ngủ không tròn. Mỗi ngày trước khi ra chiều thì phải treo một cái mật phía trước là rất là đắng, nếm vào để thấy hương vị đắng cay của cuộc đời. Ra trước sân chầu thì bị cái tôi thần nó xỉ vào mặt, nó nhắc nhở cho cái nỗi hận thù. Để làm gì? Thưa các vị, để nuôi lớn cái trái tim trả thù. Và sau đó không bao lâu thì Việt Vương Câu Tiễn dẫn quân cuồn cuộn tràn vào đất nước Ngô, làm cỏ sạch cả triều đình của Ngô. Lúc bây giờ là cả đoàn quân của Việt Vương Câu Tiễn đi vào nhưng đi vào chỗ không người. Mình kể một vòng cái chuyện cho vui, nhưng mà trở lại vấn đề gì? Thưa đại chúng, là cái niệm tu hành của mình nó cũng dễ nguội lắm đó. Người đời họ vì cái chuyện thù hận sân si thôi, phải không? Rõ ràng là họ giận nhau, họ sân si chứ có gì lạ đâu. Ấy vậy mà họ có can đảm nằm gai nếm mật, mỗi ngày đều nhờ người xỉ vào mặt mình để cho cái nỗi giận nó bừng bừng lên. Còn mình, thưa các vị, mình phát nguyện đi vào đạo tu hành đâu có phải vì cái chuyện sân si, đâu có phải giận ai mà đi tu đâu, đâu có phải vì tham cái gì mà đi tu đâu, mà vì mỗi một cái niệm rất là quan trọng là gì? Thưa biết rằng mình đã trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh nổi chìm trong nhân thế rồi, cứ mỗi một lần sinh ra, mỗi một lần chết đi là bao nhiêu nỗi thống khổ, nước mắt của con người mà tính ra đến hôm nay là nó sắp xỉ với Thái Bình Dương rồi, khổ là thế. Cho nên phát tâm tu, ấy vậy mà mình không có làm cho cái tâm Bồ Đề mình mỗi ngày nó trưởng thành, thì nó theo với tháng ngày nó nguội. Và làm thế nào để biết là tâm Bồ Đề mình bây giờ nó nguội? Làm thế nào?
Nói tâm mỗi ngày mỗi nhiều.
Bấm mai cô quay không?
Thế này là nó nguội nè. Mỗi ngày mà 4 giờ, 5 giờ sáng mà mình quẩy quải, mình không muốn ngồi dậy tu là tâm Bồ Đề nó nguội. Đó là cái nguội dễ biết nhất. Là cái nguội mà dễ cảm nhận hơn nữa là hồi mình mới tu á, mình dễ thương lắm. mình không có giận, mà không có hờn, không có buồn, không có ganh tị đối với ai, mình một niềm quý trọng, thương yêu, cung kính. Nhưng mà tu lâu cái mình thấy người kia đáng ghét, người đó đáng giận, người đó đáng buồn, mở miệng ra mình nói những lời rất là khó thương, không kính trên, không nhường dưới, không phải là người đệ tử dễ thương, đó là mình biết tâm Bồ Đề mình nguội rồi đó. Chỉ cần nhìn lại mình để trắc nghiệm coi ngày tháng đi qua tâm tu mình có nguội chưa. Và thưa các vị, nếu ở đời người ta có gan mời gọi những cái chuyện đầm gai ném mật để nuôi chí của họ, nuôi chí phục thù, thế thì mình người tu mình cũng phải có cái gan làm cho cái lý tưởng tu hành của mình mỗi một ngày mỗi lớn. Tuy là không đến đổi nằm gai nếm mật như người ta, nhưng mà tối thiểu mình phải hứa với lòng mỗi sáng. Ví dụ như các vị mỗi sáng mà mở mắt ra nhìn đất trời, nhìn cỏ cây, hay là cắm một cây hương trên bàn Phật, tối thiểu mình phải nhắc lòng mình, dặn lòng mình làm gì? Tôi phải sống ngày nay cho xứng đáng. Tôi phải làm thế nào trong một ngày nay để làm cho lòng tôi an bình? Tôi phải nuôi cái tâm tu hành của tôi mỗi một ngày cho nó trong trẻo hơn. Và cái điều này mình hay chia sẻ ở Lộc Quyển với các thiền sinh. Quý thầy để ý là từ Tăng Xá mình đi xuống thiền đường đó, đứng ở chỗ cái đầu cầu á, đó tới 57 nấc thang đi xuống là rất là vui, là ở chỗ đó mình có thể nhìn khắp cả một cái thành phố Đích Công Đi Đô mấy dưới. Và cứ khuya vậy mình đứng tầng ngần ở đó, mình nhìn ở phía dưới đèn rất là đẹp. Thành phố Mỹ này hầu như giống nhau, là thành phố nào nó cũng rất là đẹp. Và nhìn một vòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố xong, cái mình nhắc lại lòng mình, có thể là ngày mai mình không còn đứng ở đây để nhìn thành phố nữa. Ai biết được, ngủ rồi ngủ luôn. Rồi ai biết được là cái chết nó rất là tình cờ, nó rớt xuống cuộc đời mình và mình chết một cách rất là nhẹ nhàng, cho nên có thể ngày mai mình không còn cơ hội đứng đây để nhìn thành phố đẹp đẽ dưới chân như thế này. Cho nên xin hứa với lòng là sống rất là trọn vẹn ngày nay. Hãy làm cho một ngày rất là xứng đáng với đời sống của người tu. Phải làm thế nào? Mỗi một ngày an trú trong cái niềm an bình tĩnh lạc. Nếu các vị chưa thể thực tập công phu thiền quán gì nhiều thì hứa với lòng rằng mỗi ngày nếu quên thì thôi, chợt nhớ thì mình mời gọi cái tiếng niệm Phật về. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hít vào thở ra niệm một tiếng. Hoặc là mình làm một công việc như những nhà tu thiền đã từng làm, đó là cứ mỗi một bước chân là mình mời tâm mình về lại ngay nơi thân. Quên thì tha, chợt nhớ thì làm liền. Và một ngày nó đi qua rất là nhanh, mình phải khắc niệm như vậy, phải nhớ đến cái công phu thiền tập, tu tập như vậy, để cho cái niệm tu hành mình đừng có nguội theo tháng năm. Mỗi ngày một là anh mở mắt ra, anh mời những cái lo âu phiền muộn đến với anh, để một ngày trôi qua trong cái nỗi phiền muộn nhọc nhằn nó đè lên cuộc đời anh. Hai, mỗi một ngày mở mắt ra là mình cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn hình hài này vô cùng. Ta còn sống một ngày, ta có trọn một ngày mé trước, để ta làm cho tâm thức của mình nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Và điều này nó trong bàn tay ta chứ nó không phải ở đâu cả. Một là anh quan niệm đời sống mỗi một ngày mở ra để anh bước vào với niềm vui, với tấm lòng rạng rỡ. Hai là vừa mở mắt ra, anh mời cái nỗi buồn nó ghé lại, để một ngày anh đi vào nỗi buồn từ sáng tới chiều, những cái trằn trọc khổ đau phiền muộn nó đến với tâm thức ăn. Hai cái này do ta chọn. Và hãy nhớ, mỗi buổi sáng thức giấc mình hãy làm một việc là nằm yên lại đó một chút, tỉnh quán, nhớ lại để dặn lòng mình. Tối thiểu mình không thể dặn lòng mình được suốt cả ngày thì xin vừa thức giấc hãy dặn lòng mình, ta có một ngày mấy trước để thực tập, để tu. Có những người họ mơ ước có một ngày không có. Họ mở mắt ra thì sao? Hình hài tật bệnh, đang nằm trong bệnh viện, đối diện với những cái vách tường, nghe tiếng kêu la của người bạn. Họ không có một ngày có được hình hài khỏe mạnh. Rồi những người họ sinh ra ở những vùng đất đầy đọa chiến tranh, mở mắt ra là gì? đối diện với cái chết rất là bất thường đến với họ. Nào bom đạn, nào giết chóc, nào thù hận, nào là cái kỳ thị của tôn giáo đang đè trên cả một dân tộc. Nhiều cái hoàn cảnh trên hành tinh này rất là khổ, mà ta mở mắt ra thì ta có một ngày rất là thanh bình trọn vẹn, không có bị chiến tranh hoạn quạ đau thương quấy nhiễu, không có bị đói kém đe dọa, không có bị người chung quanh quỷ nhục. Mình an ổn vô cùng trong cái điều kiện tuyệt vời thế này, thì hãy hứa với lòng là mỗi một ngày mình sống hết sức mình là như vậy. Và điều này mình làm được là cái niệm tu hành của mình không bao giờ nguội cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, để các vị lưu ý là cái sơ tâm ban đầu nó có thể do cái yếu tố không thuận lợi, nhưng mà nếu mình khéo nuôi dưỡng thì thưa mình có thể làm lại cuộc đời mình ngay từ đây cho tới về sau. Cái gì qua thôi bỏ, mình bắt đầu tính từ ngay bây giờ về sau. Và đời sống của mình nó rất là kỳ lạ, là mình quyết định được điều gì ngay nơi đây thì mình làm được cho quá khứ trở thành tốt lành, làm được cho tương lai trở thành tốt lành. Và đời sống nó chỉ có mặt ngay nơi đây thôi. Mình chia sẻ điều này dường như mấy lần rồi. Cái chiếc xe kia nó chạy từ đây cho tới ở trên miền Bắc Cali, cái điểm duy nhất nó chấm mặt đất có chút xíu chỗ bánh xe thôi, phải không? Đời sống của mình kéo dài 100 năm hay 200 năm trên hành tinh này, cái điểm duy nhất để nó bắt nhịp với cuộc sống là từng hơi thở thôi à, ngay phút giây hiện tiền thôi à. Thế mà mình để cho cuộc đời mình nó nổi trôi, nó không có an trụ được tâm ngay nơi này, không thể mời gọi được cái niềm vui có mặt ngay phút giây hiện tại, là mình đánh mất quá khứ và đánh mất tương lai. Cho nên hãy nhớ là cái sơ tâm ban đầu có thể vụng về, thôi hãy tha cho, nhưng mà bắt đầu từ ngay bây giờ ta hãy làm lại, nuôi dưỡng tâm bồ đề từng ngày. Đó là cái yếu tố ban đầu ta đi vào bài học này.